chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng ngừa đấu tranh xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Hương Sơn. Đáng chú ý, khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 2 tại khu vực đường Bắc Cạn thuộc tổ 17 phường Hoàng Văn Thụ, tổ công tác thổi nồng độ cồn của công an thành phố phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe đối với xe ô tô nhãn hiệu Fortuner biển kiểm soát 20A08974 do Giang Đức Chiến sinh năm 1973, chỗ ở hiện tại tổ 16 phường Đồng Quang điều khiển. Tuy nhiên Chiến không chấp hành, có hành động đổi ghế lái sang ghế phụ và không thổi vào máy đo nồng độ cồn. Khi thấy đồng chí Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội cảnh sát giao thông quay camera ghi hình sự việc, thì Chiến túm cổ áo tấn công đồng chí Hoàng thì bị tổ công tác khống chế bắt giữ. Sáng ngày 12 tháng 2, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được tin báo một đối tượng có biểu hiện ảo giác do sử dụng chất ma túy, tàng trữ súng và gây mất trật tự tại khu vực thuộc tổ 20 phường Quang Trung. Ngay sau đó, lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường và triển khai phương án bắt giữ đối tượng. Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng đi xe ô tô Ford Ranger biển kiểm soát 20C14675 đến thuê phòng 507, nhà nghỉ Linh Ly thuộc tổ 20 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, rồi sau đó lên tầng thượng gây mất trật tự. Bị chủ nhà nhắc nhở, đối tượng đã đe dọa và tiếp tục có những hành vi bất thường. Công an thành phố Thái Nguyên và các đơn vị của công an tỉnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ tiếp cận khống chế đối tượng và thu giữ một khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ. Qua xác minh, đối tượng là Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1973, trú tại tổ 6 phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kiểm tra 15 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 256 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 34 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 36 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 90 chứng minh nhân dân, bổ sung 470 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 398 ca với 1.689 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 17 tổ dân phố với 1.486 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 15 vụ, điều tra khám phá 14 vụ 15 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 43,6 triệu đồng trả cho bị hại. Phát hiện xử lý 4 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng trái phép các loại hóa chất, tiền chất, thuốc bổ, thu giữ 49 quả pháo tự chế, bắt giữ 12 vụ, 11 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 31 trường hợp vi phạm, tạm giữ 26 xe mô tô, 5 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 31 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, nhắc nhở 183 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 9 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều biểu hiện phức tạp, gây mất trật tự an toàn xã hội, tạo dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác về mặt xã hội.
Với thủ đoạn hoạt động lợi dụng nhu cầu vay vốn của quần chúng nhân dân, các đối tượng đã tuyên truyền quảng cáo trên mạng xã hội, dán giải tờ rơi quảng cáo trên tường rào, trên các tuyến đường đi, khu vực công cộng với chiêu thức cho vay không cần thế chấp, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác như thẻ cán bộ công chức, thẻ học sinh, sinh viên và các giấy tờ khác. Biết những người đến vay tiền có nhu cầu vay vốn cấp thiết, các đối tượng đưa ra mức lãi suất cao. Người dân phải trả lãi với lãi suất từ 2.000 đến 5.000, thậm chí 10.000 đồng, trên 1 triệu đồng trên một ngày. Do vậy, sau khi vay với thời gian ngắn, lãi suất cao, người vay phải chịu số tiền lãi không nhỏ so với số tiền gốc vay. Khi đến thời hạn nếu không trả được lãi, thì số lãi được cộng dồn vào tiền gốc, dẫn đến sau một thời gian, số tiền vay lãi cộng gốc được tính dồn, trở thành khoản tiền lớn và nhiều người vay không có khả năng trả nợ. Khi đó, các đối tượng thường đến nhà yêu cầu trả tiền, ký giấy nhận nợ gồm cả gốc và lãi. Nhiều trường hợp số tiền phải ký nhận nợ cao gấp hàng chục lần nhận so với số tiền gốc. Nếu gia đình người vay không thanh toán tiền, các đối tượng siết nợ với thủ đoạn dọa nạt, dùng hung khí đánh đập, hủy hoại tài sản, ném chất bẩn vào các nhà bị hại. Nhiều trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, cố ý gây thương tích cho người bị hại hoặc người thân. Trước diễn biến phức tạp của tình hình liên quan đến các đối tượng hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành công tác nắm tình hình, rà soát đối với các cửa hàng, cơ sở kinh doanh có biểu hiện hoạt động tín dụng đen. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thì tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Quá trình đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra xử lý nhiều vụ án, vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Với các hành vi phổ biến như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, giữ người trái pháp luật, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trong đó, điển hình có các vụ án, vụ việc như sau. Vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung vụ án: Trần Mạnh Tiến, sinh năm 1992, trú tại Phúc Tài, Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên, là chủ cửa hàng mua bán cho thuê ô tô xe máy Hoàng Long 2, địa chỉ số 424, đường Thống Nhất, thuộc tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Quá trình điều tra xác minh đã xác định được trong năm 2018, Trần Mạnh Tiến đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để thu lợi bất chính với số tiền 77,9 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Tiến về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại khoản 1, điều 201 Bộ luật hình sự. Vụ án có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật vào khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2018 tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đào Văn Hà, sinh năm 1992, ở xóm Nam Hưng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, lái xe taxi đến khu vực đảo Tròn Tân Long, đã bị Trần Trung Tấn, sinh năm 1988, tổ 1, phường Tân Thịnh, cùng hai đối tượng khác bắt Hà, đánh và yêu cầu Hà phải trả tiền cho Tấn do trước đó Hà nợ Tấn số tiền 140 triệu đồng, đến hạn trả nhưng Hà chưa trả. Hành vi của Trần Trung Tấn và đồng bọn có dấu hiệu của hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra các vụ án, vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng đen, có nhiều trường hợp người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, do tâm lý sợ bị trả thù nên chưa tích cực phối hợp với cơ quan điều tra. Các đối tượng thực hiện các hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen thường có hành vi đe dọa, khống chế đối với các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vụ việc, gây cản trở quá trình điều tra xác minh, làm rõ nội dung vụ án, vụ việc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đối với bà con quần chúng nhân dân. Thứ nhất, khi có nhu cầu vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, bà con nên tìm đến các ngân hàng cơ sở tín dụng có uy tín, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để vay vốn kinh doanh, phục vụ học tập, sinh hoạt. Hiện các ngân hàng cơ sở tín dụng đều có các gói vay phù hợp với các đối tượng người tiêu dùng. Với nhiều hình thức cho vay và thủ tục đảm bảo bằng tín chấp hoặc thế chấp tài sản, để vay tiền cũng không mất quá nhiều thời gian công sức và với mức lãi suất phù hợp. Thứ hai, khi đã chót vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng, bị các đối tượng đến nhà đe dọa, dùng vũ lực hoặc ném chất bẩn vào nhà, thì cần khẩn trương trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất. Thứ ba, khi cơ quan điều tra mời triệu tập đến để phối hợp điều tra xác minh, thì cần tích cực phối hợp khai báo các hành vi vi phạm của các đối tượng, giúp cơ quan điều tra làm rõ nội dung sự việc phạm tội, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trường hợp các đối tượng đe dọa, khống chế, yêu cầu ép buộc khai báo sai sự thật thì cần trình báo với cơ quan điều tra để xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.